Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng. Khi sớm hạ mời con chia sẻ ngày hôm nay, con cũng muốn cái nhận buổi hôm nay vì để ra mắt mấy chị em. Con rời làng cũng 6 năm qua Thái, cho nên có rất nhiều đời xuất gia ở đây mà con chưa biết mặt các sư em sau này. Cho nên nhân dịp hôm nay con ngồi đây để cho những sư em mới biết con là ai. Đây là sư chị Đoan Nghiêm. Và đó cũng là lý do con chọn nói tiếng Việt để làm quen với các sư em. Mặc dù con biết cũng có các sư em Tây Phương xuất gia, nhưng mà khi mà đụng tới tình cảm á, mình nói tiếng mẹ đẻ nó dễ hơn. Tại vì nếu mình nói tiếng nước ngoài á, không có trao truyền được cái tình cảm của mình. Thật sự bài pháp thoại hôm nay không có gì dính líu tới tình cảm cả, nhưng mà con lên đây con chia sẻ con cảm thấy rất vui vì giống như mình về nhà lại. Tại vì Sớm Hạ là nơi con được sinh ra trong đời sống tâm linh 26 năm trước. Bài pháp thoại hôm nay con muốn chia sẻ là nói về nội kết. Trong Đông y học á, họ nói con người ta bệnh là do thất tình lục dục. Thất tình là 7 thứ tình cảm, 7 thứ cảm xúc và 6 loại ham muốn. Những cái cảm xúc mà nó đem đến cho con người ta bệnh, cũng như những cái loại ham muốn mà nó làm cho con người ta bệnh, thất tình lục dục là như vậy. Những người mà tu đạo tiên, tức là những người tu mà muốn sống lâu, thiệt là lâu, thì những người đó phải diệt thức tình lục dục. Nhưng mà con cũng không muốn đi vô mấy vấn đề này. Con chỉ muốn nói một điều là con người ta thời nay bệnh rất nhiều là vì tình cảm họ dao động nhiều quá. Cảm xúc của họ quá nhiều đưa đến bệnh. Những cái ham muốn cũng làm cho mình bệnh. Có rất nhiều loại ham muốn. Và cái bệnh đó nó xuất phát từ đâu? Từ những cái nội kiếp. Tại vì khi mình muốn, hay là mình có những cái cảm xúc, tất cả những cái đó nó làm thành nội kiếp. Nội kiếp, nội kiếp đó là từ ở trong kinh của nhà Phật. Nội là ở bên trong. Bên trong mình kết là nó tụ lại hay là nó cột lại với nhau, nó trối lại với nhau, kêu là nội kết. Tiếng Anh là internal knot. Ở trong lòng mình nó có những cái cục. Cái từ này Đoan Nghiêm thấy rất là hay. Nó hay là tại vì thời nay con người ta có rất nhiều cái bệnh, mà bệnh nào nó cũng là những cái bệnh nó đóng cục lại ở trong người mình, như là như ung thư, hay là những cái bệnh ung bú, những cái bệnh loại hạch. Tự nhiên có những cái bệnh mà nó đóng cục á, nó làm cho mình nghĩ tới nội kiếp. Vậy thì nội kiếp nó có hai loại, theo nhà Phật dạy nội kiếp nó có hai loại. Nội kiếp êm ái và nội kiếp không êm ái. Êm ái là yêu đương. Khi mình yêu, mình cũng đóng cục ở trong lòng mình. Mình yêu mình cũng đóng một cục, không biết cục gì. Lúc yêu nó đậm đà, nồng nàn thì chắc cục vàng quá. Còn yêu mà nó biến thành ghét thì không biết nó cục gì, chắc cục phân quá. Tại vì nó thối rữa. Hình như nói mấy cái này, nó nghiêm bắt đầu thấy người nó ấm lên rồi. Vậy thì chúng ta thực tập chánh niệm. Mà mình về đây mình học đi chánh niệm, mình học thở chánh niệm, mình học ngồi ăn trong im lặng để theo dõi cái thức ăn của mình trong chánh niệm. Mình sẽ làm gì với chánh niệm để mình giải quyết những cái vấn đề nội kiếp? Và đó là cái chủ đề Đăng Nghiêm muốn chia sẻ ngày hôm nay. Theo thời gian thực tập thì Đăng Nghiêm thấy chánh niệm không đơn giản chỉ là nhận diện không. Thường thường khi mình nói thở vào, tôi biết rằng tôi đang thở vào. Mình thở ra, mình nói mình biết là mình đang thở ra. Đó là nhận diện. Nhưng mà nhận diện rồi làm gì? Làm gì nữa với sự nhận diện đó? Thì đó là cái then chốt. Thường thường chúng ta nhận diện xong và chúng ta ôm ấp. Và đó là những gì chúng ta thường hay nghe trong những bài pháp thoại của sư ông. Nhưng mà nếu nhận diện, ôm ấp, nó phải có một cái gì nữa. Mình phải nhìn thấy thì mình mới thấy sự chuyển hóa được. Thì trong cuộc sống hàng ngày, khi mà Đoan Nghiêm thực tập chánh niệm, không phải chỉ trong lúc đi, trong lúc ngồi, trong lúc thở, mà mình cũng thực tập chánh niệm trong khi mình đóng cửa, mở cửa. Khi mình đi lên thang lầu, nhất là thang lầu bằng gỗ, thang lầu xi măng thì không nghe gì hết. Thang lầu gỗ mà đinh bắt đầu nó lờn, thôi nó cọt kẹt dữ lắm. Thì tự nhiên mình nhận diện ra cái năng lượng mà mình sử dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Và mình thấy rất là rõ, trong cuộc sống hàng ngày, mình hao tổn năng lượng mình rất là nhiều. Mình sử dụng năng lượng một cách bừa bãi. Và do đó là một cái cách tại sao mình bị mệt mỏi sau một ngày dài của mình. Nhiều khi mình đi, mình không có nghe được cái bước chân của mình. Mình đã thải xuống đất bao nhiêu cái năng lượng của chính mình. Cứ tưởng tượng một người đi mà không có chánh niệm. Nếu người đó 30kg thì giống như một cái búa 30kg mà nện một cái đinh xuống nền 30kg vậy. Người mà 60kg như Đoan Nghiêm thì cũng nện xuống cái đinh, bọc cái chắc xuống đất luôn. Là tại vì khi mình không có chánh niệm á, thì cả một cái thân thể của mình, nguyên cái năng lượng của mình chỉ cho ra mà mình không có hề biết mình đã cho ra bao nhiêu. Cho nên thường thường á, mình phí phạm cái năng lượng của mình rất là nhiều trong một ngày. Và do đó mình nói tại sao tôi mệt quá, nói chuyện không cũng mệt nữa. Nhiều khi có nhiều người nói cũng xài hết năng lượng luôn. Nhiều khi mình nghe mình cũng bịt lỗ tai bớt lại. Nhất là khi mà gọi điện thoại đi đâu đó, mình đẩy điện thoại ngay lỗ tai mà cái người bên kia alo cái lớn cái mình, nhiều khi mình muốn điếc cái lỗ tai. Đó là cái cách mà mình xả cái năng lượng mà mình không có nhận diện ra được. Và đó là cái cách phí phạm năng lượng của mình. Và do mình thiếu cái chánh niệm để mình nhận diện, thực sự nhận diện ra những cái gì nó đang xảy ra trong con người của chính mình. Trong khi mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nói năng hay là mình nhìn. Có những người có những tia mắt cũng sẹt lưỡi dữ lắm. Cho nên có những người mà kêu là cái gì tiếng sét ái tình, tiếng Anh nó là có câu là love in first sight. Không biết sao mình love được, chỉ nhìn cái dính liền. Có năng lượng hết, còn mắt mình có năng lượng. Và tất cả cái gì trên con người của mình á, mình cũng đều tỏ ra năng lượng hết. Cho nên người tu họ cũng tỏ ra năng lượng của họ. Nhưng mà năng lượng của người tu là năng lượng của định. nó có một khối gì đó, nó không có rời rạc, nó trụ lại. Cho nên năng lượng của người tu khi mà xả ra không bao giờ bị mất. Là do đâu? Là cái định không phải là phát tán. Người đời bị phát tán là do thiếu cái niệm và thiếu cái định, cho nên nó có sự phát tán và mình đánh mất cái năng lượng. Trong khi người tu cũng có, người tu cũng làm rất nhiều, nhưng mà tại sao họ không mất năng lượng? Là tại vì họ có niệm và có định, và chính cái định đó nó tụ lại, và con người của họ lúc nào trông cũng rất là vững chãi. Một câu nói của họ nó rất là rõ ràng và nó dứt khoát, và thấy được cái tự tin ở trong cái câu nói đó. Người có định nó sẽ nói rất khác. Còn nói lung tung, nói bép xép, nó nói gì là phát tán năng lượng. Cho nên thực tập chánh niệm rất hay. Nhưng mà không phải chỉ thực tập chánh niệm, mà mình phải trở về để mình tiếp xúc với năng lượng chánh niệm nữa, thì mình mới nhận diện ra được những cái hay, cái đẹp của mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi cái nhìn. Người có tu nhìn cái cây khác với người không có tu. Người không có tu nhìn thì nhìn thôi, tại con mắt không điếc, không có đuôi, cho nên thấy là thấy thôi, nhưng mà nó không có phát sáng, họ không có cảm nhận được cái gì là hạnh phúc cả. Nhưng mà người có tu thì khi nhìn, mắt của họ long lanh rất đẹp, không phải nhỏ nước vô cho nó long lanh đâu. Người có tu nhìn rất đẹp, và tại vì trong lòng của họ, họ cảm nhận được cái đẹp của đất trời, họ cảm nhận được cái hạnh phúc mà họ đang được sống với thiên nhiên. Cho nên cái đẹp đó tự nhiên nó biểu hiện ra cái ánh mắt của họ, cái hạnh phúc đó nó được biểu hiện ra ánh mắt của họ. Mà khi mà mình thực tập được như vậy đó, thì sẽ không có vấn đề nội kết. Nhiều khi mình hàng ngày mình sống, tại vì mình không có chánh niệm cho nên buồn và giận, vui, lo lắng, sợ hãi, mình không có nhận diện được. Mình chỉ sống với chính nó để rồi mình tích tụ ở trong con người của mình. Thế lâu dần cái đóng thành nội kết, đóng thành bình. Nhưng mà khi mình thực tập chánh niệm á, thì tự nhiên mình nhận diện ra trái tim mình đang đau. Đau vì một câu nói, là mình bắt đầu mình chăm sóc điền trái tim của mình. Mình không có cho phép, mình không có cho phép nó tiếp tục. Mình nhìn một cái điều gì mình đẹp, mình thấy nó đẹp, mình nhận diện và mình thấy được trong lòng mình nó phơi phới nhẹ nhàng, mình cho phép, thì tự nhiên cái vấn đề trị liệu nó được xảy ra trong cái thân thể của chính mình. Cho nên nếu mình biết nhận diện cái gì nó đang tốt và cái gì nó không tốt, thì mình sẽ không bao giờ mình để cho mình bệnh quá nặng. Bệnh thì chắc chắn rồi, tại vì con người với cái thân thể vật chất này á, mình không có tránh được vô thường. Nó nghĩa là sinh, lão, bệnh và tử, nghĩa là sống, rồi già, rồi sẽ bệnh hoạn, rồi chết đi. Thì cái đó mình không có tránh được. Nhưng mà những cái bệnh mà mình có thể tránh được, chẳng hạn như ung thư, tại sao người này có mà người kia không có? Thành ra ung thư không phải là vô thường. Mình có thể ngăn chặn được nếu mà mình biết cách sống một cách có chánh niệm. Già thì dù cho mình chánh niệm cách mấy mình cũng phải già thôi. Thành ra đừng có nói tôi tu chánh niệm sao cho tôi trẻ hoài, không có đâu. Có những cái chánh niệm có thể ngăn ngừa, nhưng mà có những cái chánh niệm cũng vô thường giống như thế. Tức là mình càng tu thì mình càng có nhiều niệm. Nhưng mà càng tu mình càng có nhiều niệm thì mình ý thức rằng vô thường là mình rồi cũng thể tới những cái giai đoạn đó. Nhưng mà mình sẽ sống như thế nào khi mình tiếp xúc với tới những cái giai đoạn đó. Chẳng hạn như có rất nhiều người nói cuộc đời có rất nhiều chuyện đau khổ. Vậy thì mình tu, mình nhận diện ra đau khổ xung quanh mình, sao mình sống nổi? Nếu mình có chánh niệm thì cái niềm đau làm sao mình sống với niềm đau đấy. Đó là một then chốt. Có một câu hỏi mà nhiều khi người tu mình cũng phải học chọc thủng được. Cho nên trong cái giáo lý của Đạo Phật có nói niệm, định và tuệ là một cái thấy. Cái thấy này á, là cái thấy cho mình thấy rằng có những cái mình phải chấp nhận, mình không thay đổi được. Chẳng hạn như cái già, cái tuệ giác này chắc con nít cũng biết mà. Nhưng mà con người lớn như mình lại không biết. Mình cũng muốn trốn tránh cái già. Mình muốn trốn tránh làm sao cho mình trẻ hoài. Cho nên mình đi làm đủ trò hết để cho mình được trẻ. Cái tuệ không có khó. Cái tuệ chỉ là một cái thấy và mình phải chấp nhận với cái thấy đó. Chứ không phải mình có cái thấy để mình chạy trốn cái thấy đó. Chẳng hạn như cái thấy về già. Ai lại không già? Nhưng mà có bao nhiêu người có thể chấp nhận được cái già? Và cái chấp nhận được là cái tuệ mà Bụt muốn nói. Mình có cái thấy nhưng mà mình không chấp nhận, đó không phải là tuệ giác. Mình có một cái thấy và mình có thể chấp nhận và mỉm cười được với chính nó, đó là tuệ giác. Đó, do đó mình nói là muốn tìm vượt thoát sinh tử, phải tìm ngay trong sinh tử. Tức nghĩa là mình phải chấp nhận cái sinh tử thôi thì mình sẽ thoát được sinh tử. Phần lớn chúng ta tưởng là mình không có tuệ giác. Thực sự không phải. Chúng ta ai cũng có tuệ giác. Nhưng mà chúng ta ai cũng không muốn chấp nhận. Và cái khổ, cái khó đó nó đến từ cái sự chối bỏ của chính mình. Mình chối bỏ cái sự già nua. Mình chối bỏ cái sự bệnh tật. Mình chối bỏ những cái gì nó đang tới với chính mình. Và do đó mình mới có sự chống đối với nó. Và do đó bệnh càng thân mình. Và chánh niệm là mình phải nhận ra cái gì là cái mình có thể thay đổi và cái gì là cái mình phải có thể chấp nhận. Chứ không phải tu là tự nhiên có phép màu biến hết già thành trẻ. Không phải như vậy. Thì vậy chánh niệm dạy cho mình nhận diện để mình thấy rằng bây giờ mình đi được. Mình hạnh phúc với bước chân mình đang lọt còn đi được. Tại vì mình biết mình sẽ già. Có thể mình sẽ không đi được nhiều như bây giờ. Những ai có cái thú vui leo núi thì hạnh phúc là mình đang còn leo núi nổi. Cho nên khi mình leo núi, mình hạnh phúc với mỗi bước chân mình leo núi. Và đó là chánh niệm. Và đó là tuệ giác. Tuệ giác đâu có khó đâu. Khó là do chính mình có quá nhiều cái hàng rào, những cái bức tường mà tự mình xây lên và mình phải tự đập bỏ nó. Và cái khó không ai đập nổi hết. Xây thì dễ mà đập không nổi. Mà phần lớn chúng ta xây dày lắm. Tại vì chúng ta muốn bảo vệ đó, bảo vệ chính mình đó. Cho nên khi mà đập, trời nó lâu lắm. Thành ra nhìn lại khi mình thực tập chánh niệm thì mình nhận diện ra rằng phần lớn chúng ta làm khổ chính mình. Chúng ta làm cho chính mình bệnh. Cho nên Đoan Nghiêm muốn mọi người thực tập chánh niệm để mà học nhận diện và hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Bây giờ mình đang được về làng 1 tuần, 2 tuần hay 3 tuần. Mình có cơ hội, có nhiều không gian sống ở trong thiên nhiên. Mình học hưởng thụ lại. Mình đi những bước chân chánh niệm. Mình học hít thở thiên nhiên. Đem những cái lành, những cái khỏe mạnh đi vào cơ thể của mình để mà nó giúp mình trị liệu những cái mà từ lâu mình đã tích tụ ở trong con người của chính mình. Chỉ có cái đó nó mới trị liệu. Tại vì con người mình là một loài động vật có khả năng tự trị liệu. Ngày xưa chưa có giải phẫu, ngày xưa chưa có y khoa nhiều như bây giờ. Và con người đã sống trong thiên nhiên, từ những vết thương bị những con vật nó cắn, họ cũng tự chữa lành được hết. Nhưng mà mình đã làm cho cơ thể mình đánh mất đi cái sự bảo vệ đó. Cho nên bây giờ mình phải học lại, học sống lại với thiên nhiên, để lòng mình nó mở ra. Phần lớn bệnh của chúng ta thời nay khó trị là do tính chúng ta, cơ thể của chúng ta nó tiết ra những cái chất độc mà thôi. Khoa học cũng chứng minh là khi mà mình bị trầm cảm, chỉ cần trong vòng hình như 20 giây thôi, mình kéo dài cái trầm cảm mình 20 giây thôi, là não sẽ tiết ra một cái chất. Nó nghiêm thì không nhớ mấy cái tên đó, nhưng mà nó làm mình thành bệnh. Tiết ra những cái chất, mà nếu nó tiết nhiều quá thì dĩ nhiên nó sẽ đóng cục. Tại vì những cái chất mà trong cơ thể mình nó tiết ra, đó là một chất dịch. Mà giống như cà phê mình uống hay trà, mình không rửa thử coi, nó đóng vẩy. Thì cơ thể mình cũng vậy, khi mình tiết ra những cái chất dịch nó nhiều quá mà nó không tiêu được, nó sẽ đóng cục. Và đó là nội kết vật lý và nội kết tâm lý. Cho nên tâm bệnh mà thân cũng bệnh. Cho nên vấn đề của chúng ta học là làm sao sử dụng những cái năng lượng mà chính cơ thể của chúng ta tiết ra, chính cơ thể của chúng ta cho ra, nhưng mà học để dùng nó bảo vệ lại cho chính chúng ta, chứ đừng có dùng để một cách mà phí phạm năng lượng của mình, và đồng thời đem tất cả những cái chất độc ở trong con người mình tích tụ ở trong con người mình lại. Cho nên tu tập rất là cần thiết cho thời đại. Cho nên mình học đi, mình học đi chánh niệm, mình học thở chánh niệm là để buông thư ra. Và làm sao cảm nhận mỗi một hơi thở đi vào, mỗi một hơi thở nó đi ra, cảm nhận nó trong lòng mình nó phải có nhiều không gian một chút. Trong khi mình thực tập thở, tức là nóng nặng như ở đây mình nghe chuông, yêu cầu mọi người mình ráng cười một chút. Half smile. Cười không nổi cũng ráng, và nghĩ là mình đang tập yoga cái miệng thôi. Khi mình ngồi thiền mình nhắm mắt, tức là ngồi thiền ở đây sướng lắm, mình quay lưng lại với nhau, không ai nhìn thấy ai hết, cho nên mình có mình ngồi thiền mà mình làm, không biết vui thiệt không, nhưng mà cứ làm vậy đi, tự nhiên trong người mình tự nhiên nó buông thứ à, rất là màu nhiệm. Tự nhiên mình sẽ cảm nhận được những cái thớ thịt ở trên khuôn mặt của mình nó giãn ra. Bây giờ ngồi ở đây mình cười, mình nói mấy người kia sẽ nghĩ rằng chuyện gì tự nhiên không cười, mình sợ người ta nói. Nhưng ngồi thiền thì mình đau lưng lại với nhau, không ai nhìn thấy ai hết, tha hồ mà banh miệng ra. Ngày xưa Đo Nghi cũng thực tập cười vậy lắm mới được như vậy đó. Gặp ai cũng cười, quen biết gì không biết cũng cười. Thật sự ra nhiều khi không biết người ta nghĩ gì về mình, nhưng mà ít nhất nụ cười nó không có làm nên thù hận. Có nhiều người nhìn mình ngạc nhiên, biết sao người ta cười mình. Mà đâu nghe thấy những cặp mắt nghi ngờ khi mà mình nhìn họ, mình cười, họ nhìn mình nghi ngờ. Cuộc sống nó rất là tội nghiệp. Cho nên tu rất là vui. À, tại vì mình nhận thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng. Trước tiên, tu là làm mới lại chính mình. Tự nhiên mình biến đổi. Mình trở thành một con người rất là nhẹ nhàng, buông thư. Thì tự nhiên cái năng lượng đó nó sẽ truyền đến cho người khác. Mình giải tỏa được cái bệnh ở trong lòng mình, và mình giúp giải tỏa những cái bệnh, những cái căng thẳng của những người xung quanh mình. Cho nên tu tập là điều cần thiết cho cuộc sống thời đại. Mỗi người mình phải nên học đi thiền hành. Nhiều khi mình không có giờ mình đi nhiều, mình cũng cần phải đi nhiều. Mình chỉ cần đi cho đúng chất lượng thôi. Có nghĩa là đi bước nào cố gắng buông thư được bước đó. Mình bự dữ. Chẳng hạn như cái phòng của mình á, phòng của Đoan Nghiêm á, đang ở số mới bây giờ á, nhỏ khoảng nhiêu? Bề ngang của cái phòng khoảng cái bảng này á. Cái phòng mà Đoan Nghiêm đang ở số mới á, bề ngang bằng cái bảng này thôi. Nó khoảng hình vuông, hình chữ nhật, nó dài á. Nếu mà chiều dài thì nó dài. Từ đây qua bên đây một chút. Đó, chiều dài của cái phòng Đoan Nghiêm là từ đây tới đó thôi. Đây cái bảng đó thôi. Có thể mình nghèo, mình ở chỗ nhỏ một chút. Nhưng mà không có nghĩa là mình không tu được. Mình vẫn tu được như thường. Mình không cần đi nhiều. Mình chỉ cần đi bước nào có ý nghĩa bước đó. Cho nên khi mình thực tập chánh niệm, mình đi từ đây qua đó. Không tới 10 bước nữa. Bạn em đi đếm không tới 10 bước. Mình cần cần tu chánh niệm bao nhiêu đó cũng được. Cho nên vấn đề tu tập không phải là vấn đề số lượng nhiều. Vấn đề tu tập là vấn đề chất lượng. Bước nào phải ra bước đó. Chân chấm đất là mình biết chân mình chấm đất. Chấm hết bàn rồi đó. Mình nhấc cái này lên đi tiếp. Chấm rồi đó. Mình tự nhắc mình trong phòng chút sau mình chơi trò chơi. Thay vì mình mua game về mình chơi, mình đi gì mình chấm rồi. Chấm. Khi mà mình cảm nhận được cái chân của mình á, thực sự xuống hết ở dưới, thì mình hẳn nhấc cái chân mình lên. Tại vì phần lớn mình ta đi thì cũng chấm hết, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thực sự cảm được cái bước chân của chính mình. Ta đi rất là nhanh, đi rất là nhiều, đi rất là khắp nơi. Nhiều khi chúng ta đi qua Tây Ban Nha, đi qua Ý, đi qua rất nhiều nước, nhưng mà chúng ta chưa thực sự chấm đất. Mình tập. Và trong khi đi á, nếu mà mình đang là người có bệnh, mình đang là người có nhiều khó khăn, mình đang là người có những cái bế tắc ở trong lòng, thất tình lục dục đang trong có trong mình rất là nhiều, thì để tránh cho mình có những cái nội kết, thì mỗi khi mình chấm xuống đất, hãy để tất cả xuống dưới đất. Giống như mình chơi đá banh, mình quăng để đi. Buông xuống, đừng có giữ lại. Tập như vậy xong rồi muốn giữ lại thì giữ, nhưng mà trong lúc đi buông. Mình phải cho phép mình làm cái giờ phút trị liệu chính mình. Phải nói là tôi đang muốn trị liệu, và đây là thời gian trị liệu. Giống như mình đi bác sĩ, thời gian trị bệnh là không có ai được đi vào ấy. Thì sự thực tập của mình là mình đang muốn trị liệu. Cho nên dù là rất ít, nhưng mà mình phải làm cho nó trọn vẹn. Có thể mình đi bác sĩ một tiếng đồng hồ, sau một tiếng đồng hồ đó mình đi ra, mình chung đụng lại với cuộc sống xã hội ngoài đời thì cũng được đi. Tại vì cuộc sống của mình không thể bỏ được. Nhưng mà trong thời gian trị liệu là thời gian phải là trị liệu. Thì khi thực tập, mình biết rằng thực tập chánh niệm là một phương pháp trị liệu, thì mình phải cho mình thời gian trị liệu đó. Đừng nghĩ gì tới công việc, đừng nghĩ gì tới gia đình, kể cả con cái. Không phải là mình không thương họ. Chính vì mình thương họ, mình thực sự muốn lành mình. Mình muốn cống hiến một con người khỏe mạnh, tươi mát, vui vẻ cho những người thân của mình. Cho nên mình phải chăm sóc. Có những người mà khi mà bị ung thư rồi á, nuối tiếc vô cùng. Nhất là những người mà giai đoạn cuối, cơ hội không còn nữa. Chúng ta đừng để mình chờ tới giây phút đó. Cho nên khi mà chúng ta đi, nếu chúng ta không có nhiều giờ quá, thì chúng ta đặt cho mình, chẳng hạn như trong phòng mình, cái đoạn đường nào mình muốn, khi mình dẫm chân nó vào, nó giống như đây là cái lãnh địa của sự trị liệu. Thì mình khi bước chân vào lãnh địa đó là mình phải buông tất cả xuống. Tay của mình cũng vậy, mình để ý đi. Chúng ta thường hay có mình muốn nắm co nó lại, học buông nó ra. Chúng ta nắm giữ quá nhiều cho nên mới đóng cục. Nắm tình cảm, nắm những cái ham muốn, nắm quyền lực, nắm danh vọng, nắm đủ thứ. Buông đi, học buông. Tại vì buông là một cách, không như là buông thư vậy đó. Đây là một cách chữa trị cho nó, những cái năng lượng độc tố nó đi ra. Tại vì những cái năng lượng mà nắm bắt của thức tình lục dục đó là năng lượng bệnh, xả nó ra. Để mà mình tiếp nhận những cái năng lượng khác của thiên nhiên nó lành hơn. Nếu mà chúng ta cảm thấy rằng quên bấm rồi. My sister want me to record, I forget to post. Oh, sorry. She can ask the sound system. Chúng ta học buông thư như thế nào? Ngoài cái thiền buông thư nằm mỗi buổi trưa, chúng ta có thể học buông thư trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đi tập, đừng bao giờ nắm cái tay mình lại. Hãy thả lỏng hai cái tay mình xuống. Thả lỏng đó. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta tập buông thư trong lúc ăn như thế nào? Để ý, Đăng Nghiêm để ý thấy khi chúng ta ăn á, thường thường cầm nĩa hay cầm muỗng hay cầm gì đó, chúng ta bỏ vô miệng nhai, nhưng mà lúc đó cái tay vẫn còn cầm, miệng thì nhai nhưng mà tay chân vẫn còn cầm, cho nên nhai chưa xong đã muốn múc cái khác vô rồi. Thì bây giờ chúng ta thực tập buông thư, buông hết. Một muỗng vô miệng rồi, tay đừng đụng tới tô, chén, bát, dĩa gì hết. Muỗng cũng buông luôn. Buông nó ra, ngồi, ăn, nhai. Nhai cho nó hết cái thức ăn ở trong cái miệng. Hãy múc cái muỗng thứ hai. Đó là học buông thư. Không có gì vội vàng cả. Chúng ta lúc nào cũng vội vàng hết. Giống như là không có giờ cho mình vậy. Nhưng mà cuộc giờ của chúng ta dùng làm cái gì? Đâu Nghiêm thấy hết công việc này, chúng ta nhảy qua công việc kia. Không những thân nhảy mà cái đầu cũng nhảy theo. Cho nên thức ăn, chúng ta ăn vào, chúng ta chưa từng thực sự thưởng thức thức ăn của chính chúng ta ăn. Cũng chưa từng thấy cái mùi vị của nó. Nhiều khi nhai chứ không biết mình đang nhai cái gì nữa. Cho nên chúng ta bây giờ phải học lại hết. Cái cách chăm sóc mình, cho mình nhiều thời gian hơn. Nhưng mà không phải là lấy thời gian ở đâu khác tới cho mình, mà tận dụng thời gian trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là cái câu hỏi mà thường sinh ở trong những khóa tu thường hay hỏi là làm sao trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của chúng con có thể thực tập chánh niệm? Lấy thời gian đâu mà thực tập? Chúng ta thực tập ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn như chuyện ăn mà Đăng Nghiêm vừa chia sẻ, chúng ta phải tập mình ăn cho xong một cái muỗng cơm ở trong miệng mình rồi. Khi ăn xong rồi, mình hãy múc cái muỗng thứ hai, mình để vô miệng của mình. Đừng có chuẩn bị sẵn sàng trong một cái tư thế, một muỗng thứ hai sẽ đi vào. Không cần như vậy. Đăng Nghiêm khi đi vào những cái đi vào chợ, mà nhất là những cái siêu thị mà có những cái quán ăn á, Đăng Nghiêm để nhận diện thấy con người thời nay rất là bận rộn, không có thời gian, đúng là không có thời gian. Họ dùng thời giờ họ xài cho cái gì đó, ngồi ăn, miệng thì nhai nhưng mà tai thì cứ quẹt 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 mấy cái máy tablet á, hay là iPhone, iPad gì đó. Bà này quẹt, bà kia quẹt, bà nọ quẹt, nhìn xung quanh người nào cũng có cái máy hết. Lên xe taxi, có khi một ông tài xế mà hai ba cái điện thoại, nói cái điện thoại này, điện thoại kia reo, cầm luôn hai cái nói. Nói bên đây xong nói này hay thiệt, phục quá chừng phục. Có một lần Đoan Nghiêm đi một khóa tu, không biết ở đâu, mà mình ngồi trên xe bus, mình nhìn xuống phía dưới, lúc mình đằng xanh đằng đỏ, có một chiếc xe hơi chở ông bố ngồi đằng trước, ở đằng sau có một đứa bé, nó còn ngồi ở trong cái ghế mà dành cho con nít mà con seat belt riêng cho nó đó. Nó khoảng chừng hơn một tuổi ha. Ông bố ngay đèn đỏ, ông cầm cái máy, ông quẹt quẹt gì mình không biết. Đằng sau đứa nhỏ cũng có một cái. Oh my God. Đoan Nghiêm ngạc nhiên vô cùng. Nó mới có một tuổi mấy à, nó cũng có một cái của nó nữa. Mà nó cũng ngồi nó quẹt. Mình nhìn ông bố, mình nhìn thằng con. Đoan Nghiêm mới lấy máy ra chụp một cái. So special. Đừng có dạy con như vậy. Sau này á, cái tai nạn mà cha mẹ rất đau khổ khi mà con cái ghiền game, nó không chịu học á, không có bỏ cái máy ra được, là tại vì cha mẹ đã cho nó những cái máy như vậy để nó chơi, để cho nó đừng có quấy rầy. Nó khóc quá, đùa nó cái máy rồi hồi nó quậy tâm luôn. Rồi nó yên, nó không khóc. Và cha mẹ muốn làm gì nó làm. Và do đó từ nhỏ những đứa trẻ đã bám đi cái máy nó rồi. Đến khi nó lớn lên cái nó ghiền những cái ghiền máy và nó chơi game và nó không học. Và lúc đó cha mẹ rất là đau khổ. Trị liệu không kịp nữa. Chúng ta đừng có đi vào những cái vết sai lầm đó. Đừng có đánh mất thời gian. Thời gian của mình thật sự mình phải nhìn lại, mình dùng thời gian của mình cho cuộc sống của mình như thế nào, mình muốn cuộc sống của mình như thế nào. Mình phải tự đặt cái vấn đề đó ra và mình phải xài cái thời gian của mình cho nó xứng đáng với cuộc sống của chính mình. Cho nên ăn là phải ăn cho nó ngon, ăn cho nó đàng hoàng, đừng nghĩ gì hết. Khi chơi thì chơi hết mình, khi làm gì thì mình cũng làm hết mình. Nhưng mà mình phải tìm cái thời gian, trong khi sống như vậy mình phải tìm cái thời gian làm sao cho chính mình hưởng thụ được. Mình cũng phải hưởng thụ nữa. Trong cái lúc mình sống, mình làm việc, mình ăn, mình chơi, mình đi, mình đứng, mình làm cái gì cũng vậy. Đi toilet mình cũng có thể hưởng thụ. Nhiều khi đi toilet mình có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Nhiều khi ở ngoài mình thở không nổi. Nhất là những người mà làm việc mà operator mà điện thoại đó, là họ nói liên tục, họ không có thời gian họ thở. Vô toilet là perfect. Không ai quấy mình, rầy mình hết à. Nhiều khi có nhiều người á, cuộc sống ở ngoài rồi bây giờ nó nghiêm nghe, có nhiều người phải chạy vô toilet mà trốn để có thời gian cho chính mình đó. Có những người như vậy thì hỏi sao thế giới của mình thời nay không có nhiều bệnh tật sao được. Chúng ta sống như vậy đó, và do đó chúng ta đã tự làm cho mình bệnh rất nhiều. Cho nên thời gian mà các bạn về đây á, sống mình học đi, nếu mà mình có những cái mệt nhọc ở trong lòng mình á, thả buông nó xuống. Nhiều khi cặp mắt mình quá mỏi mệt á, mình cũng có thể đứng mình thở, nhắm mắt lại mình thở, nó nhẹ vô cùng. Và đó là những cái giây phút trị liệu hay nhất. Nhưng mà những lúc mà mình thở, mình đứng thở hay mình ngồi thở, mà nếu có một mình, nếu mà ở ngoài đường mà có một mình thì mình cười chứ. Có người họ chắc không dám cười đâu, người ta tưởng mình không bình thường. Nhưng mà nếu được mình nên tập cười, nó giúp buông thư nhiều lắm. Thiệt mà. nó giúp cho mọi cái tình trạng căng thẳng tự nhiên nó nhẹ đi. Lúc nãy Đoàn Nghiêm có nói về chuyện năng lượng, thì bây giờ chúng ta cũng học sử dụng năng lượng của mình cho nó chính đáng. Chúng ta chỉ nên nói khi cần thiết phải nói. Và khi nói, mình tập nói như thế nào, đừng có xài hết cái volume ở trong người mình. Chúng ta phải tập lại hết. Chẳng hạn như mà chúng ta có cánh cửa, nhà nào lại không có cửa? Nhà nào mà cửa mà không có thiếu dầu, thực tập dễ nhất nữa. Tại vì nó cọt kẹt nhiều đó. Ví dụ như mình đi vào, mình mở cửa, thì đừng có vừa đi vào vừa mở một cái, rồi bước vô, đi vô đóng cái gì. Đừng có làm như vậy. Chúng ta đã nói sống cho mình mà. Mình tới cái cửa, mình mở, xài vừa đủ năng lượng thôi. Chứ mình đi từ xa mà mình mở gì á, là nhiều năng lượng lắm. Mở, và mình đi vô, vô là mình phải quay lưng lại, mình kéo cửa mình đóng, chứ đừng có đi vô rồi đóng gì là nó cái rầm, và năng lượng của mình gì nè, nhiều khi chẹo xương nữa. Có nhiều người tự nhiên có những cái bệnh rất là lạ lùng, chỉ cần cúi xuống một chút cũng có thể gãy xương nữa. Hay là chẹo xương nữa, đó là những cái tai nạn mà do thiếu chánh niệm hết. Tại vì nhiều khi chúng ta sử dụng cơ thể mà mình không biết mình đang ở trong một cái tư thế nào của cơ thể mình. Để mình đóng cửa, mở cửa, mình cũng không biết. Bị chật xương là phải rồi. Ngày xưa ngày An An chưa có giác ngộ, cho nên không được vô hộp. Thì các ngài, các thầy Ca Diếp mới nói, khi nào mà ông giác ngộ mới được vô hộp. Ngài cứ đi vòng 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 suốt đêm. Nên lúc mệt quá, ngài muốn ngồi xuống nằm nghỉ một chút. Mới đặt người co xong xuống, chưa có đặt xuống nữa, ngài giác ngộ. Một cái tư thế chắc là rất là chánh niệm hay sao. Ngài giác ngộ, mình á, cúi xuống đấy, kể xuống. Thời nay nó vậy, những cái động tác của mình á, nhiều khi á, mình không có để ý cái thân thể của mình không có để ý cái cách sống của mình, làm việc của mình, cho nên mình gây tổn thương cho mình nhiều lắm mà mình không biết. Nhiều khi mình biết và mình cứ trách móc không à. Mà trách móc lại là một thứ làm cho mình bệnh thêm. Thấy không? Cho nên mình phải học sao dùng chữ thương yêu nữa. Đó là những cái loại năng lượng chữa trị. Nó không phải là những thứ năng lượng bệnh hoạn. Cho nên trong lịch, trong cái từ điển của chúng ta dùng hàng ngày, những cái từ nào, những cái chữ nào mà mình dùng á, mình nói với người thân của mình hay là bạn bè của mình, coi lại từ điển, những cái chữ mình dùng, chữ nào mà đem lại thương yêu là đem lại chữa trị, mình hãy dùng. Những cái chữ nào, từ nào mà nó cho ra những cái năng lượng tiêu cực, nó đem tới bệnh cho mình mà bệnh cho người nữa, đừng có dùng. Còn nếu mà mình mù chữ thì mình im lặng. Lúc đó bế tắc quá không biết dùng chữ nào, thôi im lặng, thở. Và đó là cách sử dụng năng lượng của mình. Ở bên Thái Lan á, Đoàn Nghiêm thực tập sau 7 giờ tối là không tiếp xúc nữa, không tiếp xúc mấy sư em, không nói chuyện với ai nữa. Đoàn Nghiêm thực tập cái điều đó được một năm nay. Cái đúng 7 giờ tối là không gặp ai hết. Tại vì Đoàn Nghiêm nhận diện ra, nhiều khi khi mình có thời gian mình tiếp xúc á, thì chuyện gì mình cũng có thể nói được, chuyện gì mình cũng có thể ngồi chơi với nhau được. Và lúc nào mình cũng có chuyện để mình ngồi lại với nhau. Cuộc sống của mình rất là bận rộn, nếu mà mình không biết thu xếp lại bớt, thì lúc nào mình cũng sẽ mở mình ra, tiếp nhận rất nhiều thứ năng lượng vô con người của mình, nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà mình không tự chăm sóc chính mình không tự giới hạn lại mình, thì mình sẽ tiêu đời luôn. Cho nên cuộc sống của các bạn á, là rất là bận rộn, thành ra mình phải sắp xếp nó lại, sử dụng cái thời gian của mình như thế nào để cho mình có những khoảng nhỏ mình thực tập. Chẳng hạn như thời gian nho nhỏ mình đi một mình, đi ra đường trước khi mình đi làm, trong khoảng thời gian mình đi làm đó, dù cho mình có đi nhanh như thế nào đi thì cũng phải ráng. Khoảng thời gian đó là thời gian mình thực tập thôi, đừng có nghĩ tới công việc nữa. Mình phải cho đặt ra những cái luật mà cho chính mình chữa trị. Mình ra giống như là bác sĩ mà cho mình toa gì đó, mình phải cho toa cho chính mình. Mình cho toa, giờ này là giờ tôi trị liệu, cho nên tôi không nghĩ tới cái gì khác, tôi chỉ trị liệu cho tôi thôi. Đi vào nhà vệ sinh, bỏ hết mấy cái chuyện lúc nãy ở trong văn phòng, vô nhà vệ sinh là chỉ thở và enjoy thôi. Mình phải cho mình một cái toa thuốc trị liệu và sống. Chỉ có như vậy á thì mình mới thích sống, mình mới thấy cuộc sống là đẹp, mình mới thấy cuộc sống là vui, mình mới thấy cuộc sống có nhiều cái để cho mình hưởng thụ và mình không muốn phí phạm, không muốn phí phạm chút nào hết. Và từ đó mình sẽ lấy cái thời gian ra mình làm được những cái chuyện mà mình cảm thấy từ trước đến nay tại sao mình không có nghĩ tới mình có thể làm được rất là nhiều việc như vậy. Cho nên thực tập chánh niệm mình có thể đem về nhà, mình có thể đem ra đường, mình có thể đi vào quán ăn mình thực tập được hết. Bằng cách là khi mình ngồi ăn, mình tập đừng có đụng tới máy. Mình phải cho mình trong một ngày đừng có đụng tới mấy cái máy mobile phone hay là mấy cái máy tablet. Phải cho mình một giờ nào đó hay là nửa tiếng cũng được, nhưng mà mình phải cho mình cái thời gian chữa trị. Nếu mà các bạn, những ai đang có bệnh á, hay là không khỏe, phải làm như vậy. Mà những ai chưa có cũng nên làm như vậy để ngừa bệnh. Tại vì bệnh nó từ cái thất tình lục dục mà ra, tức là từ những cái ham muốn, từ những cái cảm xúc mà nó đưa ra bệnh, mà nó làm tuổi thọ người ta mới già mau đi, hay là chết sớm đi. Cho nên buổi nói chuyện ngày hôm nay Đông Nghiêm rất là mong muốn một lát chúng ta đi thiền hành, thì buổi thiền hành của chúng ta sẽ có nhiều chất lượng. Mỗi một người sẽ làm hết sức của mình, không cần nhiều bước. Có thể chúng ta đi một tiếng đồng hồ thiền hành, nhưng mà chúng ta chỉ cần 5 phút có thể cảm nhận được cái giá trị của mỗi bước chân mà mình để xuống, và mình chỉ biết có mỗi bước chân đó thôi, thì mình sẽ thấy được cái giá trị của nó, thì nó sẽ cho mình rất nhiều cảm hứng. Chỉ khi nào mình có cái cảm hứng đó rồi thì thiền hành tự nhiên là món thức ăn mình không thể bỏ được, tại mình thích rồi. Còn nếu mình cứ đi thì cứ lũ đuổi đi theo. Dù cho mình đi dài, đi bao nhiêu ngày mình cũng không thấy gì hết trơn. Mình chỉ cần đi cho chính mình, phút nào ra phút đó, bước chân nào ra bước chân đó, mà mình cảm nhận được. Và khi đại chúng đứng lại nhìn thiên nhiên thì mình hãy nhìn đi, mình tiếp xúc. Bây giờ có nắng lên rồi, ấm áp vô cùng, còn hơn là mấy ngày mưa. Mình hạnh phúc vì hôm nay trời nắng. Ở bên Thái thì quá nóng. Đơn nghiêm mới về ngày đầu thì thấy rất là thích cái lạnh, nhưng mà ở lâu thì sợ lạnh quá. Con người mình nó mau chán vậy đó. Bởi vì con người mình có chung thủy chút nào hết trơn trời. Mau chán, mau thích, mau quên. Nên Đoan Nghiêm xin chúc đại chúng một lát đi thiền hành và enjoy cái buổi thiền hành của mình thiệt là nhiều. Cảm ơn đại chúng lắng nghe.